Chương 8. Nào, ta mần việc hỉ. Huỳnh Ngự nói run rẩy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ cống. Thái độ Huỳnh Ngự mềm mỏng hẳn, cứ như thể nhờ cấp trên xuống giải quyết chúng tôi đã giảng hòa được với nhau, giờ đã có thể thân mật với nhau được rồi. Tôi thấy cũng nên quên đi cái cuộc cãi cọ bữa trước. Muốn hay không, tôi vẫn phải làm việc với một tên chấp pháp, mà làm việc với tên mình biết rồi tốt hơn nhiều so với cái tên mình chưa biết. Huỳnh Ngự bận rộn bày ấm chén lên bàn, lấy nước sôi pha trà, ra dáng chủ nhà. Vừa chuyên trà từ chén nọ qua chén kia, y vừa ôn tồn nói với tôi: "Nè, tôi nói anh đừng tự ái, chớ đám nhà văn các anh là chúa hay nghĩ ngợi lung tung. Việc bình thường rơi vào tay các anh là nó cứ rối tinh rối mù lên, không còn biết đâu là đầu, đâu là cuối nữa. Còn về lập trường thì ôi thôi khỏi nói, khi tả khuynh, khi hữu khuynh, nói tóm lại dao động lung tung. Trong bọn nhà văn các anh, Nguyễn Đình Thi, chú thích một, Nguyễn Khải được coi là lập trường vững nhất, có đúng vậy không?" "Tôi không rõ." "Trong giới văn nghệ chưa có bình bầu lập trường, nhưng cứ tạm coi là vậy đi, thì sao?" "Vậy mà tôi nói cho anh hay, kể cả mấy anh nớ cũng không thể làm việc trong cơ quan an ninh tụi tôi lấy một ngày. Nói rứa để anh rõ, đáng lựa chọn người mần chuyên chính vô sản khe khắc ra răng. Cơ quan an ninh tụi tôi không lạ chi ba cái lập trường tả hữu bất thường của mấy ảnh. Anh thì cũng rứa, lập trường cái chi, đảng tính cái chi mà vừa bị bắt đã bi quan muốn chết, mất hết lòng tin ở đảng. Đó, anh coi, đảng đã có quyết định rồi, có giống như các anh nghĩ mô?" Tôi không hiểu y muốn nói cái gì, tôi lặng thinh. "Nghe trên phổ biến rồi, bữa nay anh có còn thắc mắc nữa không?" "Hết rồi chứ, có thắc mắc thì cứ phát biểu, đảng cho phép các anh nói thẳng nói thật, nói hết thì cứ mạnh dạn mà nói. Tôi có trách nhiệm sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh." "Tuột tuột, anh phải biết khi tư tưởng chưa thông suốt thì làm việc sẽ khó, khó lắm. Mà ta phải làm sao cho công việc đảng giao được tốt nhất, hiệu quả nhất, anh có hiểu chứ?" Câu đáp bật ra theo phản xạ tự nhiên, như không phải tôi nói. "Khoan nói tới chuyện hiệu quả, trước khi làm việc chúng ta cần phải thỏa thuận với nhau chuyện hôm nọ, còn bỏ dở cái đã." "Chà, sao tôi lại thế nhỉ? Tôi đã định bụng quên cái chuyện đôi co bữa trước trong ngày hôm nay rồi kia mà. Có lẽ thái độ coi tôi như trẻ con của Huỳnh Ngự làm tôi phát khùng." Huỳnh Ngự ngạc nhiên hay làm ra vẻ ngạc nhiên? "Chuyện chi hè, tôi thấy ái ngại cho y. Y thiệt thòi quá, đáng lẽ đương nhiên được gọi bằng ông ngon lành thì y lại đụng đầu với một thằng dở hơi và cù nhầy là tôi, để phải mà cả lằng nhằng cả buổi chỉ vì một từ. Mà tôi thì cũng dở, quay lại đề tài cũ trong một ngày đó, có điều kiện để không cãi vã nhau làm gì. Khi bị gọi đi cung, tôi đã vạch cho mình một cách ứng xử khác. Tôi định bụng nếu có gặp một chấp pháp khác hay gặp lại Huỳnh Ngự thì tôi cũng sẽ không gây sự nữa, mà sẽ mềm mỏng để môi ở người đối thoại những điều tôi cần biết. Không có những tên chấp pháp thì làm sao tôi có thể biết được sự gì đang xảy ra ở bên ngoài? Nhưng gọi y bằng ông, để y gọi mình bằng anh là bất bình đẳng, cũng không được." Chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi quyết định rút chân ra khỏi bãi lầy. "Hay là thế này vậy, gọi bằng anh thì không được, quy định cấm, chính tôi cũng không muốn. Gọi bằng ông thì tôi đã nói rồi, tôi không chịu. Nó quá ư bất bình đẳng. Thôi thì nếu anh không phản đối, chúng ta sẽ chọn một cách xưng hô khác ở giữa, vừa phải cho cả hai." "Được, anh cứ nói." "Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều, tuổi anh nằm giữa hai thế hệ cha tôi và tôi. Chi bằng tôi gọi anh bằng bác xưng tôi, còn bác thì cứ gọi tôi bằng anh là xong." "Như vậy tuy không hợp với nội quy cho lắm, nhưng cũng không trái với nó. Huỳnh Ngự lưỡng lự vài giây rồi chặt lưỡi. Ừ, vậy cũng được. Rốt cuộc chúng tôi đã đạt được một thỏa hiệp, không đến nỗi tồi. Nếu không, chúng tôi còn lúng túng còn lâu, chưa biết khi nào mới thoát khỏi cái ngõ cụt. Huỳnh Ngự còn khó chịu một lúc. Tôi biết, về phía mình, tôi hài lòng. Đã đến lúc phải chấm dứt bằng cách này hay cách khác, cuộc tranh luận vô bổ. Tôi hiền lành nhìn Huỳnh Ngự, nói bằng một giọng yêu cầu được thông cảm. Bác đừng có buồn tôi, bác Ngự à. Con người thường có những nguyên tắc không thể vượt qua. Bác vừa nói đám nhà văn hay nhiễu sự, cái đó thì có phần đúng. Chù cha, lại còn có phần đúng. Huỳnh Ngự lườm tôi, nhưng trong cái lườm không có cái ý ghét bỏ. Đúng quá đi chứ, các anh là rứa. Chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Đã vậy, lại còn thích chẻ sợi tóc ra làm tư. Chẻ làm tư, rồi còn muốn chẻ ra làm tám. Rốt cuộc, đa thư loạn thị, mới hiểu sai đường lối của đảng. Hiểu sai rồi đâm ra mất lòng tin. Nghĩ làm chi cho mệt, trong khi ở trên đã có đảng, có trung ương nghỉ hộ cho hết trơn hết trọi. Đảng là trí tệ, là bó đuốc soi đường, là lương tâm thời đại. Chú thích hai, đảng được võ trang bằng chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên đảng không thể sai lầm. Chúng ta như anh hùng Lôi Phong ở bên Trung Quốc đã nói, mà nói thì nói rất đúng, chỉ là những cái đinh ốc của cách mạng, nhưng phải là những cái đinh ốc không bị rỉ kìa. Tôi bất giác mỉm cười. Cái anh chàng Lôi Phong mà Huỳnh Ngự nói là một anh hùng từ nông dân, được những nhà lãnh đạo Mao Ích Trung Quốc đôn lên làm anh hùng, làm tấm gương sáng cho cả nước noi theo. Cái anh chàng gàn bát sách, quyết không đi xe điện để dành 2 xu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh ta nhặt bàn chải răng người ta vứt đi ở trong thùng rác, rửa sạch lại để dùng. Cũng vì mục đích cao cả đó, để đồng đội khỏi phải đi cả chục cây số đến hiệu cắt tóc, Lôi Phong đã lấy tiền dành dụm mua một cái tông đơ, rồi đè đầu một đồng chí Lý nào đó ra mà cắt. Sau đây là một đoạn tôi nhớ gần như nguyên văn trong cuốn sách mang tên anh ta. Đồng chí Lý kêu ván lên, nói tông đơ rứt tóc chịu không nổi. Lôi Phong bèn mở sách Mao Chủ tịch ra đọc. Đọc rồi, thông rồi, Lôi Phong thêm quyết tâm, lại tiếp tục cắt. Đồng chí Lý vẫn kêu la, Lôi Phong vò đầu bứt tai, rồi lại mở sách Mao Chủ tịch ra đọc. Anh tiểu đội trưởng giải phóng quân là người đề xứng cái thuyết nổi tiếng toàn Trung Quốc rằng mỗi con người trong xã hội phải là cái đinh ốc không rỉ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên, mỗi người mỗi nghề, tôi không đi sâu. Tôi không hiểu giới văn nghệ sĩ bằng anh. Mặt kém, Huỳnh Ngự không nhận thấy nụ cười thoáng qua trên mặt của tôi. Nhưng tôi cũng có gặp người này người nọ trong đám văn nghệ sĩ chứ. Tôi cũng hiểu được các anh phần nào. Nói thiệt, tôi thấy các anh đông tay kim cổ, cái gì cũng biết. Nhưng cái chính, cái cốt lõi là chủ nghĩa Mác, vô địch thì các anh lại chẳng nắm được là bao. Thì bác chả nói, mỗi người mỗi nghề đó sao? Tôi nhấp trà hiền lành đáp. Bác có thể có nghề của bác, tôi thì có nghề của tôi. Bác thạo nghề của bác, chúng tôi thì thạo nghề của chúng tôi. Huỳnh Ngự không để cho tôi nói hết câu, y chặt ngang. Nhưng trong chế độ của chúng ta thì làm nghề nào cũng vậy, phải lấy chủ nghĩa Mác làm đầu. Nhiều người mắc sai lầm là bắt đầu từ chỗ nớ, từ chỗ không đánh giá được đúng tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác vô địch, không chịu học tập chủ nghĩa Mác vô địch, khoa học của mọi khoa học. Nó là kim chỉ nam cho hành động. Chỉ có dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác, ta mới nhìn mọi sự được minh bạch, trắng ra trắng, đen ra đen. Địa hát cũ, chẳng cần nghe cũng biết trong đó có gì. Không khí trở lại như ban đầu, không còn căng thẳng. Tôi tận hưởng cái chén trà ngon đậm đặc trong một căn phòng lạnh căm căm. Dưới ánh sáng không phải chủ nghĩa mát mà là của ngọn đèn vàng vọt trong buổi sáng ảm đạm. Ngoái nhìn vào, chắc hẳn ai cũng phải nghĩ ở đây có hai người đang dông dài chuyện trà dư tửu hậu. Bữa nay ta chưa dùng tới giấy bút. Huỳnh Ngự đổ bả ấm thứ nhất, rồi không vội vã pha ấm thứ hai. Chuyện vãn cũng là một hình thức để làm việc, anh có đồng ý như vậy không? Nhất là đối với những người làm công việc trí óc như tụi mình. Ủa, râu anh sao mà mọc nhanh quá vậy? Tôi bất giác đưa tay lên mà. Đúng là râu mọc nhanh thật. Tôi chẳng bao giờ có ý định để râu, thành thử tôi cũng chẳng quan tâm tới râu riêng. Tôi có thói quen cạo mặt hàng ngày kể từ khi thành đàn ông. Cạo đi, để phải gớm chết đi được. Kệ, chẳng có sao. Tôi chặt lưỡi. Có phải tôi đang ở nhà của mình đâu, cũng chẳng có việc gì phải ra phố. Huỳnh Ngự sững một giây, nghĩ xem có phải tôi định nói xỏ hắn không. Để tôi kêu quản giáo cắt tóc cho anh. Tóc cũng tốt rồi, hôm nay anh cạo đi cái đã. Tôi sẽ đưa dao bào cho anh. Cảm ơn. Huỳnh Ngự đưa tôi tới cửa ngách. Nó mở ra một mảnh sân tí zin, nơi ri rỉ một vòi nước hỏng van. Chỉ cần động khẽ vào cái vòi là nước chảy tung tóe, nhưng không dễ mà khóa nó lại. Muốn khóa nó thì phải vặn nhẹ nhàng cho tới khi nước ngừng chảy, nín thở mà hãm nó tại đúng vị trí, rồi mới rón rén đi ra. Tôi tranh thủ rửa mặt mũi chân tay cho thoải mái, trong khi chờ viên quản giáo đi lấy dao cạo. Mảnh sân tiếp giáp với tường hỏa lò, mặt quay ra đường hàng bông thợ nhuộm. Đứng bên vòi nước, tôi nghe rõ mồn một tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường nhựa, tiếng người lao xao. Chao ôi, giá mà lúc có được một mảnh giấy trong tay nhỉ. Tôi sẽ viết mấy dòng nhắn tin cho gia đình, rồi lợi dụng một phút sơ hở của Huỳnh Ngự xin ra rửa ráy, tôi sẽ ném nó qua bức tường kia. Người nhặt được sẽ đem cái mẫu thư đó tới cho gia đình tôi. Tôi tin vẫn còn nhiều người tốt bụng, nhưng trong tay tôi chẳng có một mẫu giấy nào, chẳng có cái bút nào cả. Nè, dao bào đây, cạo đi. Nhìn thấy con dao, tim tôi lại thắt lại. Tôi nhận ra nó, con dao cạo cũ mà lớp cành mạ đã bong ra từng mảng. Đó là con dao của cha tôi. Ông đã dùng con dao nhãn hiệu Rinlet đã nhiều năm. Nghĩa là cha tôi đang ở đây, ngay trong cái quả lò này. Nghĩa là tin đồn ông bị đảng giữ tại một biệt thự đầy đủ tiện nghi, đó là tin vịt, bằng việc cho tôi thấy được con dao. Huỳnh Ngự muốn tôi hiểu một điều: nếu cha tôi cũng đang ở hỏa lò thì điều đó có nghĩa là đảng đã thẳng tay trừng phạt, không chiếu cố gì hết. Không có chuyện người ta nể nang gia đình cách mạng mà nương nhẹ cho cha tôi. Chúng tôi chỉ còn có một con đường: đầu hàng, chịu khuất phục. Tôi điềm tĩnh cạo mặt, cố tình không cho Huỳnh Ngự được hí hửng thấy kết quả dự liệu. Thậm chí tôi còn khe khẽ huýt sáo. Trả lại Huỳnh Ngự con dao, tôi hồn nhiên nói: bác có biết không, cạo mặt sướng nhất là dùng cái loại dao cạo này. Nhưng lưỡi phải đúng là lưỡi gilet, mà phải nhúng dao vào nước thật nóng kia. Lúc ấy râu nó đi êm như ru. Vậy hỉ? Huỳnh Ngự chân hững, càng thấy rõ việc tôi nhìn thấy tướng Đặng Kim Giang chẳng phải là ngẫu nhiên. Huỳnh Ngự giận vỡ, có điều y là đạo diễn vụ. Y muốn đánh tiếng cho tôi biết đến những bậc lão thành cách mạng, thành tích đầy mình, vào đây rồi cũng đành chịu thôi, huống hồ chi là tôi. Cái gọi là xử lý nội bộ của đảng là thế, nó hơn một lời hứa suông nhằm môi ở chúng tôi một lời nhận tội theo ý muốn. Cụm từ xử lý nội bộ chỉ tô đậm thêm cái tính chất phi lý của vụ án do đảng làm. Đảng mà lại làm án đã là phi lý lắm rồi, chẳng đảng nào có quyền lập án xử án cả. Tôi mừng cho anh. Huynh Ngữ đặt tay lên vai tôi. Nếu đảng đã quyết định để vụ này trong nội bộ, có nghĩa là ở đây không có mâu thuẫn địch ta, mâu thuẫn đối kháng, mà chỉ có mâu thuẫn nội tại, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà thôi. Anh thấy chưa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người cộng sản cũng cứ phải tin tưởng ở đảng. Đảng bao giờ cũng anh minh, cũng sáng suốt. Đã bảo là không phải mâu thuẫn địch ta thì tức là mâu thuẫn trong nhà với nhau. Đảng chỉ dơ cao đánh sẻ, ví như cha mẹ thấy con cái hư thì phải đánh, chớ đánh con mình, lòng cha mẹ cũng đau đớn lắm. Tội nghiệp cho đảng quá. Tiếp theo, Huỳnh Ngự cho chạy cái đĩa hát khác về các loại hình mâu thuẫn được Mao Trạch Đông tổng kết trong Trước Tác Bàn về mâu thuẫn. Tôi đã đọc cuốn này qua bản viết theo cách Việt Nam cho dễ hiểu của Hồ Chí Minh. Đối với Mao, đó là cẩm nang chia để trị dành cho các giáo đồ. Phân biệt các loại kẻ thù lớn bé xa gần, các loại đồng minh lâu dài và giai đoạn. Nó là một chương trong bộ sấm truyền Mao Ích. Huỳnh Ngự không phải là ngoại lệ trong lớp cán bộ cỡ gia nhập cách mạng theo phong trào, tiến thân bằng lý lịch, vỗ ngực, khoe thành phần cơ bản hợm hĩnh với những ưu đãi tinh thần được đảng ban phát. Những loại cán bộ này luôn phô ra một cách rất hoạt kê, vốn hiểu biết nghèo nàn của họ, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, họ vênh vang tự đắc về những hiểu biết chỉ riêng họ mới có. Các lãnh tụ, những người độc quyền chân lý bao giờ cũng dành cho họ những suất chân lý lớn hơn hẳn cái lũ thần dân ở bên dưới. Không hiếm lần chúng tôi phải chầu chật ở nhà ông chủ nhiệm tờ báo để được nghe ông nói lại những gì ông được trên phổ biến xuống. Thông thường, mỗi khi có những sự kiện lớn hoặc chính sách mới ban hành thì Trung ương phổ biến cho cấp tỉnh, cấp tỉnh phổ biến cho cấp huyện. Cứ như thế, chân lý của đảng sẽ đi lần lần xuống đến người cuối cùng trong cái bậc thang xã hội. Xã hội Việt Nam trong những năm ấy là xã hội khép kín, một lỗ thủng để dân chúng có thể nhòm được ra ngoài là sơ suất của ngành an ninh, là trọng tội đối với kẻ đã dám khoét cái lỗ thủng đó hoặc phát hiện ra nó để sử dụng. Mọi thứ sách báo nước ngoài đều là sách báo địch, mọi thứ đài nước ngoài đều là đài địch, trừ các sản phẩm văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Sau đại hội thứ 20 ít lâu, sách báo Liên Xô và các nước Đông Âu cũng bị cấm đốt, cũng bị coi là những sản phẩm văn hóa độc hại. Chú thích 3. Tin của Việt Nam Thông Tấn Xã cũng chia ra làm nhiều loại: loại thường, loại mật và loại tối mật. Loại thường là tin tức ở trong nước, tin nước ngoài được biên soạn lại cho sự sử dụng rộng rãi. Cán bộ cấp cao được đọc tin mật hoặc tin tối mật. Tin mật và tối mật không phải lấy từ kho tin tình báo mà lấy từ các đài phát thanh nước ngoài, vẫn là một thứ bị cấm ngặt, không ai được nghe. Cán bộ thấp, cấp cơ sở hoặc dân thường thì nghe loa truyền thanh cũng đủ. Người dân không trừ cả giới trí thức, trí thức kỹ thuật hay trí thức nhân văn cũng thế. Chỉ có cách tự túc món ăn tinh thần bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, ngu dân là chính sách không của riêng Việt Nam. Chỉ sau đại hội 20, người dân Xô Viết mới được biết đến giả từ vũ khí của Ernest Hemingway, chồng nho nổi giận của John Steinbeck. Chú thích 4, đến cả nhà thơ Anselin. Chú thích 5, cũng bị cấm trong thời gian dài. Người Nga chỉ được đọc thơ ông qua các bản chép tai vào năm 1957, khi thơ Anselin được xuất bản. Trước mỗi cửa hiệu sách là những dòng người xếp hàng ròng rắn cả cây số. Tôi cũng phải xếp hàng cả nửa ngày để mua được cuốn bút ký triết học của Lenin trong thời kỳ này. Việt Nam kiến thức được chia ra thành hai loại, chính thống và phi chính thống. Người giám định văn hóa duy nhất có thẩm quyền là đảng, hiện thân trong cái gọi là ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, ban khoa giáo, ban văn hóa tư tưởng, vân vân. Những gì không được các ban nói trên là chính thống thì nhân dân không được dùng. Cho nên sau những vụ đốt sách Victor Hugo, Sacquet, Guy de Maupassant, Molière, đập đĩa nhạc của Beethoven, Verdi, Mozart, chú thích sáo được lặp đi lặp lại nhiều lần không phải là chuyện lạ. Nhà cầm quyền không muốn nhân dân được biết những gì họ không muốn cho biết. Và ở đây một nghịch lý nảy sinh: trong khi các lãnh tụ ngủ yên trên chức vị thì nhân dân ngày một trưởng thành về nhận thức do sự học hỏi vụng trộm, còn các vị thì mỗi ngày một lùn thêm trong mắt họ. Tôi muốn hỏi bác câu này. Được, anh cứ hỏi. Theo bác, chừng nào tôi sẽ được về nhà với vợ con tôi đây? Huỳnh Ngữ lắc đầu. Cái nớ tôi không trả lời được. Cái nớ phụ thuộc ở anh nhiều hơn là ở tôi. Căn cứ vào thái độ của anh mà đảng sẽ cho anh về lúc nào. Tôi chắc cũng không lâu nữa đâu. Căn cứ nơi mô mà anh lại nghĩ rước. Thì tôi căn cứ vào quyết định của đảng mà cấp trên vừa phổ biến đó. Đảng đã nói rõ đây là mâu thuẫn trong nội bộ đảng. Nội bộ nhân dân, đảng không áp dụng luật pháp cũng như các biện pháp hành chính. Đúng như vậy. Nhưng đó là đối với các đảng viên của đảng thôi. Tôi không phải đảng viên thì đảng giữ tôi làm cái quái gì? Đã không phải là đảng viên thì lẽ đương nhiên tôi không phải chịu bất kỳ cái luật nào của đảng. Huỳnh Ngữ ngớ ra. Câu hỏi và cách suy luận ngây ngô của tôi đã đưa y vào ngõ cụt. Vả lại, theo thiện ý của tôi, đảng cho bắt đảng viên thế này cũng là vạn bất đắc dĩ. Đảng không nghĩ được cách này hay cách khác nên mới làm như thế. Nó không đúng điều lệ, kỷ luật cao nhất đối với đảng viên. Chỉ có khai trừ là hết, không thể có chuyện đem bắt giam. Chẳng riêng điều lệ đảng ta, các đảng khác phái thì cũng vậy. Anh Lý sự gốt. Cho nên đảng mới có quyết định vừa rồi, thả ra là phải. Nếu các đảng viên còn được thả thì dĩ nhiên là người ngoài đảng, tôi phải được thả sớm hơn họ. Cái nớ thì tôi không dám khẳng định. Các hình thức kỷ luật của đảng không phải là bất di bất dịch. Đảng linh hoạt trong đối sách, luôn sáng tạo những hình thức đấu tranh mới, kể cả trong lĩnh vực đấu tranh tư tưởng. Y đối đáp, kể cũng giỏi. Y có cái logic của y, nhưng cách y phát triển logic mới tài. Y bảo, còn chuyện anh bị bắt cùng với các đảng viên, thì anh nghĩ thử coi, nghĩ kỹ chút thì sẽ hiểu liền. Anh tham gia cách mạng từ lúc còn là một đứa trẻ, có đúng vậy không hè? Nếu tính cả những việc mà cha tôi và các bạn ông sai tôi làm hồi bí mật là tham gia cách mạng thì đúng thế. Còn nếu tính từ ngày tôi ăn cơm của cách mạng, lĩnh phụ cấp của cách mạng để làm việc cho cách mạng thì có thể là tính từ năm 1946, khi tôi gia nhập một đội tuyên truyền xung phong ở Nam Định. Huỳnh Ngữ cười hì hì. Đó, thấy chưa? Tôi là tôi nắm lý lịch anh rõ lắm. Anh đã ở trong hàng ngũ cách mạng từng ấy năm. Từng ấy năm anh chiến đấu dưới lá cờ của đảng, được đảng giáo dục bồi dưỡng để trở thành trí thức cách mạng như bây giờ. Cho nên đảng mặc nhiên coi anh cũng như đảng viên. Anh phải lấy làm hãnh diện mới phải. Còn bây giờ có khuyết điểm thì đảng lại giáo dục lại cho tốt lên, sửa chữa xong khuyết điểm thời lại cho về với đảng. Ngụy biện đến nước ấy là cùng. Tôi không muốn cãi lại. Tôi còn nghịch ngợm đeo lên cho tôi một cái mặt nạ xúc động nữa kia kìa. Thử nghĩ mà xem, có thể nào không xúc động cho được khi đảng dành cho mình một vinh dự lớn đến như thế? Nếu mang cái cuộc đối thoại kỳ cục đó nhào nặn thành một truyện ngắn kiểu Ajit Nesin, chú thích 7, thì ắt hẳn phải đặt cho nó một cái tên. Tôi được coi như đảng viên của đảng vĩ đại như thế nào? Tôi không còn gì để nói nữa. Câu chuyện vãn cho một ngày làm việc đến đó là kết thúc được rồi. Thôi, bữa nay có vậy thôi, anh về nghỉ. Huynh Ngữ đứng lên, vươn vai, nặng ra một cái ngáp thân mật. Quên, còn chuyện thuốc lá cho anh. Tôi đã báo cơ quan, anh gửi tiêu chuẩn trà thuốc của anh vô. Không hiểu sao mà chưa thấy họ gửi. Đợt cung cấp này thì hơi chậm, cơ quan tôi thì cũng rứa hà. Bữa đực bữa cái, thời chiến đó mà. Thôi anh cầm tạm cái bao thuốc này về hút cho đỡ ghiền. Trong suốt buổi gặp gỡ, Huỳnh Ngự nhiều lần nhả khói thuốc về phía tôi, nhưng không thấy phản ứng y muốn thấy. Bao thuốc để trên bàn trước mặt tôi, không được tôi đụng đến. Cảm ơn. Tôi đã quyết định không hút nữa là không hút. Huỳnh Ngự điềm nhiên bỏ bao thuốc vào trong túi áo. Còn việc này nữa, anh Hoàng, chú thích 8, sẵn sàng cho anh gặp. Anh có đề nghị được gặp anh Hoàng hay không? Không. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có gì để nói với ngài bộ trưởng. Cách gọi Trần Quốc Hoàng bằng ngài rõ ràng là chứng tay với Huỳnh Ngự. Nhưng lần này y không bắt bẻ. Nếu cái gì cũng bắt bẻ, chắc y chẳng còn thời giờ nào mà làm việc với tôi về những chuyện khác. Tùy anh. Chúng tôi chia tay, lần này không giống như những kẻ thù, nhưng cũng không phải là những người bạn. Tôi trở về Xà Liêm, lòng trĩu nặng. Bỏ ra ngoài tính chất bất cần đời pha một chút tinh nghịch cố hữu đã giúp tôi sống qua mấy ngày tù đầu tiên. Tôi thấy trước mặt một tương lai xám xịt, không thể nói trước cái gì sẽ đến với chúng tôi. Xử lý nội bộ chỉ là một cách nói. Họ chẳng dạy gì mang chúng tôi ra mà xử công khai. Họ thừa hiểu chúng tôi là người như thế nào. Họ sợ khi có diễn đàn chúng tôi sẽ vạch trần tội ác của họ, vạch trần sự lộng quyền đã mang lại những tai họa cho dân tộc, cho đất nước. Cho dù sau đó pháp trường hoặc thủ tiêu, con người là một sinh vật kỳ lạ, chỉ mình nó thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Dostoevsky vĩ đại đã nói như thế trong hồi ký Nhà Chết, chú thích 9. Quả nhiên, rồi tôi cũng quen dần với cuộc sống bị giam cầm. Nói quen thì không đúng, tôi dần dần thích nghi được với nó. Hơn nữa, còn thích nghi được một cách không đến nỗi quá khổ sở. Tôi tự khẳng định rằng một khi đã sa vào tay cái bọn độc tài thì đừng hy vọng được chúng rủ lòng thương. Những tên độc tài ở mọi thời đại, mọi quốc gia đều giống nhau. Chúng hoặc là những tên vị kỳ đến cùng cực, trong trường hợp tốt hơn cũng là những tên cuồng tín thâm căn cố đế. Chúng nó sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người khác để thực hiện mục đích. Thảm họa cũng có những tên độc tài có công làm cho quốc gia trở nên thịnh vượng trong thời điểm nào đó. Nhưng những cái tưởng chừng là công trạng ấy chẳng gột sạch được tội ác của chúng khi vinh quang của chúng được xây dựng trên những núi xác chết và những đại dương bi kịch. Không thể so sánh bi kịch của cá nhân với bi kịch của một quần thể, một dân tộc, để nói rằng bi kịch cá nhân không còn ý nghĩa. Bi kịch nào cũng là bi kịch. Mỗi con người cảm nhận bi kịch của mình cụ thể hơn là bi kịch của số đông. Và vì thế, nỗi thống khổ của một cá nhân là nỗi thống khổ cần được chia sẻ trong tình nhân ái. Thành lồm cồm bò dậy, đón tôi. Về sớm thế? Họ báo đi thì đi, họ báo về thì về. Anh có phải đi đâu không? Không, Thành trả lời. Tránh cái nhìn của tôi thấy anh lúng túng. Không hỏi thêm, tôi lẳng lặng về chỗ của mình. Nếu người ta bắt tên chỉ điểm gặp họ để báo cáo về tôi, thì gọi y ra vào lúc tôi đi cung là tiện nhất. Ăn đi, cơm canh nguội cả rồi. Thành bối rối đẩy suất cơm tù đến trước mặt của tôi. Tôi ngồi xuống, xếp chân bằng tròn trước khổ hình hàng ngày. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng với những tác phẩm xung kích, sống mãi với thủ đô. Ông là một nhà văn hàng đầu trong đội quân văn nghệ của đảng. Chú thích 2. Câu chữ của Phạm Văn Đồng. Chú thích 3. Giới thạo tin kể rằng chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin năm 1904-1981 trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng năm 1965 đã hỏi thẳng về chuyện báo chí Liên Xô bị cấm bán. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chối. Kosygin đề nghị ngừng hội đàm để cả hai cùng đi ra phố xem hư thật ra sao, thì Phạm Văn Đồng lại thái thác: để giữ hòa khí với nước đàn Anh, người ta vẫn mua sách báo Liên Xô với khối lượng lớn như trước, nhưng chở thẳng đến các nhà máy giấy để tái chế. Chú thích 4. Ernest Miller Hemingway năm 1899 năm 1961 là một nhà văn Mỹ nổi tiếng. John N. Steinbeck năm 1902-1968 nhà văn Mỹ nổi tiếng với giải thưởng Nobel. Chú thích 5. Nhà thơ trữ tình Nga. Chú thích 6. Victor Marie Hugo năm 1802-1885 William Sackett năm 1564-1616 Jean-Baptiste Bocquelin Molière năm 1622-1673 Guy de Maupassant năm 1850-1893 vân vân. Các nhà văn, nhà soạn kịch, nhạc sĩ nổi tiếng ở thế giới. Chú thích 7. Nhà văn châm biếm Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng trong độc giả Việt Nam với tập truyện Nếu Tôi Là Đàn Bà. Chú thích 8. Trần Quốc Hoàng. Chú thích 9. Fyodor Mikhailovich năm 1821-1881 nhà văn nổi tiếng của Nga cuối thế kỷ thứ 19, tác giả Tội Ác và Trừng Phạt, Thằng Ngốc, Anh Em Nhà Karamazov. Mấy năm trước đó, tôi có dịch cuốn Hồi Ký Nhà Chết theo kế hoạch nhà xuất bản văn hóa. Bản thảo đã chuẩn bị xong, nhưng cuốn sách không được phép in vì Dostoevsky bị Maxim Gorky nhận định là một thiên tài độc ác.